tu thì mình làm sao đấy, là theo đạo tràng mà an lạc thì mình đi, không an lạc thì mình ở nhà mình tu, có thời gian thì đến chùa, không có thời gian thì thôi mình cứ tu tại gia. Thứ nhất là tu tại gia, mình cứ tu tại gia cho tốt, đối xử mọi cái với người thân, nếu bố mẹ hai bên nội ngoại còn thì mình làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của người làm con. Nếu các cụ đã quy tiên rồi thì mình đi ngày giỗ ngày Tết mồng một ngày rằm, mình hương khói nhang đăng, thành tâm kính lễ, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, không quên đến ân nghĩa sinh thành và dưỡng dục tổ tiên. Nhờ có tổ tiên mới có bố mẹ chúng ta, nhờ có bố mẹ chúng ta mới có chúng ta, vân vân. Cho nên tất tần tật những cái việc làm thiện được, cứ theo kinh Địa Tạng dạy là mình nhất tâm hồi hướng công đức để nguyện cầu Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ Giả Lam Chân Tể, đặc biệt là cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, vân vân, các vị đại Bồ Tát, các ngài từ bi hoan hỷ gia trì cho, chứng minh cho. Nguyện tiến chủ con đem công đức chỉ chú lễ Phật, tụng kinh, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện dù nhỏ nhất này cũng đem hồi hướng cho, cầu nguyện cho gia tiên cửu huyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện đời hiện kiếp sớm được siêu sinh về cõi lành, sớm được gặp Phật pháp, phát Bồ Đề tâm, tu tập theo chính pháp của Đức Phật, sớm được giác ngộ và giải thoát, sớm được thành vô thượng Bồ Đề chính đẳng chính giác, tức là thành Phật để tận độ chúng sinh, vân vân. Đấy gọi là tu. Tu tại gia, tu trong tu, tu tại gia mà tu được như thế thì khác gì tu ở chùa đâu các quý vị. Đấy, còn đối với gì vợ chồng thì phải chung thủy và chân thành, chân thực giúp đỡ lẫn nhau. Người làm chồng thì coi vợ như người bạn đời của mình, làm chỗ dựa tinh thần cho vợ cho con, rồi làm cái cột, cái kèo, cái xà, cái nóc để gọi là cho cả cái ngôi nhà nó gì nó vững chãi trước mưa dông nắng gió báo táp cuộc đời, cho vợ cho con gì không thấy tủi hổ, không thấy là bị kém hay bị lép vế trước bạn bè hay trước mặt hàng xóm láng giềng họ hàng vân vân. Đó, mình làm chồng, mình làm cha, mình làm tròn cái trách nhiệm của người làm chồng làm cha, đấy chính là tu đấy các quý vị. Mình làm vợ thì ngược lại thì mình làm tròn cái trách nhiệm bổn phận người vợ, tròn trách nhiệm bổn phận của người mẹ. Đó, trước là trách nhiệm với tổ tiên, với bố mẹ mình, sau là làm tròn trách nhiệm với chồng mình, với con mình, rồi cả kể với cháu mình vân vân chẳng hạn. Đó, rồi sống làm sao với họ hàng làng xóm láng giềng cho nó hài hòa, lấy cái lòng từ bi hỷ xả của nhà Phật để tu tâm dưỡng tính, luyện tập hàng ngày, đem vào áp dụng và ứng gọi là đối nhân xử thế, ứng cơ tiếp vật thường nhật hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, chớ để cho cái tâm sân tham sân si nó chi phối, nó lôi cuốn mình đi sâu quá mà người ta lại vừa cười chê cho, rồi gia đình nhà mình cũng không được hạnh phúc vân vân. Đấy gọi là tu đấy. Chứ còn đi chờ niệm đủ duyên thì chúng ta đi theo hoan hỷ, đi thấy các bạn đồng tu làm đúng chính pháp thì chúng ta đi, còn đi mà nó phiền não kiểu như thế thì thôi, góp ý không nghe thôi. Đường ông đi, ông đi. Đường tôi đi, tôi đi. Cái này là đường ông tu, còn đường tôi tu, thế thôi, đơn giản. Thôi, đấy, câu hỏi thứ ý thứ hai của Phật tử này xin trả lời như vậy. Phật tử nữa hỏi rằng, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy cùng quý chư Tôn Đức Tăng Ni, con là Trịnh Thị Yến, pháp danh là Diệu Âm Tịnh Yến. Con kính xin Thầy thương xót cho con mà đọc hết tâm thư của con. Cỡ chữ 12 mà hai mặt giấy. Nếu cỡ chữ 14 theo như quy chuẩn văn bản thì này phải đến, chắc là phải đến 3-4 mặt giấy các quý vị. Thôi, nhưng trước khi vào câu hỏi người ta đã nói như thế rồi thì thôi các Phật tử thì cũng hoan hỷ nhá. Lắng tai để nghe xem người ta hỏi cái gì mà biết dài thế. Thôi trước khi đọc câu hỏi xin phép các Phật tử thì xin phép nạp thêm tí năng lượng, tiếp thêm chút sức để mới đọc hết lá thư này. Không có cũng không đủ sức mà đọc cái lá thư này. Con là Phật tử khiếm thị, hôm nay khiếm thị mà viết được nhiều thế, chắc là nhờ người đánh máy hay sao. Hôm nay con nhờ người viết thư, à đúng rồi, nhờ người viết thư. Và đã thế thì càng phải đọc hết. Nếu Phật tử này kể cả Phật tử khiếm thị này có viết đến 4 trang giấy thì Thầy cũng vẫn hoan hỉ mà đọc hết. Con tha thiết mong Thầy đọc hết và mong nhận được sự hướng dẫn, những sự cũng như giúp đỡ của Thầy để gia đình con bớt khổ ạ. Con xin được trình bày vấn đề của gia đình con như sau. Năm 2014, trong khi vợ chồng con lao động ở Đài Loan, bố mẹ chồng con ở nhà có xây nhà mới. Bố con sinh năm 1956, xây nhà theo hướng Đông Nam. Chồng con sinh năm 1990, con sinh năm 1989. Đến năm 2018, vợ chồng con về nước và sinh con trai đầu lòng. Lúc đó, con bị u màng não và phải nhập viện phẫu thuật. Mắt con bị mờ bên phải. Sau khi mổ xong, mắt con sáng lại bình thường. Nhưng cùng năm đó, mẹ chồng con bị mắc bệnh ung thư và mất tháng 11 năm 2018. Mọi chuyện bình thường cho đến năm 2020, con sinh bé gái thứ hai thì mắt con lại bị mờ, nhưng lần này là cả hai mắt. Cũng trong năm 2020, bố chồng con bị mắc bệnh ung thư dạ dày và phải điều trị trong thời gian dài. Đến năm 2021, con lại mổ u não lần thứ hai. Năm 2024, con mổ lần thứ ba, từ đó trở đi, mắt con đã mù hoàn toàn, không thấy gì nữa. Bệnh tình của bố con trong mấy năm qua uống thuốc và điều trị cũng đã ổn, nhưng đến năm nay bố con lại phát hiện ung thư gan ở giai đoạn cuối và điều trị không có tiến triển. Trong ba lần mổ u não, con cũng phải chịu rất nhiều đau đớn, dày vò thực sự, con không biết bám víu vào đâu. Hai đứa con của con còn thơ dại, gia đình lại toàn người ốm đau bệnh tật. Mở mắt ra, con cũng khóc, nhắm mắt vào, con cũng khóc. Con ôm con vào lòng và kêu gào khổ tâm. Các con còn bé quá, cứ nghĩ đến ngày tháng tiếp theo, không biết con phải sống như thế nào. Con rất đau khổ, một người trẻ tuổi như con chưa làm được gì đã phải dập tắt ước mơ rồi, cả tương lai của gia đình con ở phía trước. Căn bệnh u não của con là u lành, nhưng tốc độ tái phát rất nhanh. Bác sĩ chẩn đoán không có cách nào khác trừ mọc ra, cứ mọc ra là lại phải mổ. Con mất một năm mới bình tâm lại được và bắt đầu lên mạng tìm hiểu về Phật Pháp. Sau đó, con nghe các thầy giảng Pháp và đã giác ngộ ra nhiều điều về nhân quả, cộng nghiệp, nên con cũng nguôi ngoai hơn. Con nghĩ đó là nhân quả con đã tạo, và từ nhiều kiếp nay nên con phải chịu quả báo này. Từ đó con cố gắng nghe pháp, kết duyên với kinh Địa Tạng. Dù mắt con không thấy, nhưng điện thoại có chế độ đọc màn hình nên con vẫn cứ sử dụng bình thường. Con cũng thỉnh đài của chùa Khai Nguyên để mang lên phòng thờ rồi hành lễ nghi bình thường. Hôm pháp hội tháng riêng con đã đủ duyên về chùa và viết thư gửi thầy. Nhưng con gửi hôm trước, hôm sau con về nhà rồi thì mới được thầy trả lời. Thầy đã hướng dẫn con đọc kinh Địa Tạng, nhưng vì mắt con không nhìn thấy, con tụng theo đài nên chữ nghĩa cũng không được chuẩn lắm. Con ăn chay 100 ngày và lại sám hối 118 danh hiệu chư Phật Bồ Tát, con cũng làm theo thầy ạ. Nhà ở của con xây theo hướng Đông Nam, con nghe thầy giảng, hướng nhà không hợp thì có thể xoay chuyển hướng bàn thờ, phòng khách, giường ngủ, bếp ăn, thì nhà con đã đều xoay về hướng Tây rồi ạ. Con cũng đã về chùa Quy Tam Bảo hồi tháng 4. Con thỉnh Khánh Ngọc về treo cửa và thỉnh bốn lá bồ đề cho các thành viên trong gia đình con đeo. Nhưng trong thời gian con bắt đầu học kinh, con bắt đầu đọc kinh niệm Phật, bố chồng con lại không tín tâm nên cũng khó chịu. Nhưng bây giờ bố con đã vui vẻ rồi ạ. Vui rồi là được rồi. Biết là thế là có giác ngộ được chút xíu rồi. Về đất cát, các cụ cao niên nói rằng khu đất của nhà con là nơi chăn nuôi của hợp tác xã và mổ trâu bò. Xung quanh cũng nhiều mồ mả từ thời chiến tranh loạn lạc. Chị chồng con thấy nhà con ốm đau bệnh tật nên chị có đi xem bói. Cô đồng bảo rằng trước kia có người Tàu ở và thời chiến tranh có một hố bom chôn lấp nhiều trẻ em ở đó nên vong linh nhiều. Cô ấy nói nhà con phải làm một đàn lễ để cúng mời các vong linh ấy về chùa tu tập và chấn tam quy hay tứ quy gì đó. Cô ấy cũng nói chồng con có số mạng ngắn, nợ tứ phủ cần phải làm lễ, nhưng con nghe thầy giảng nên con không làm. Con nghe thầy giảng tụng kinh Địa Tạng về hồi hướng cho các vong linh, nhưng mắt con không nhìn thấy, nên con biết mình tụng như thế sẽ được rất ít công đức. Vì chồng con một mình phải lo toan kinh tế nên không có thời gian tụng kinh, chồng con cũng rất tin Phật Pháp. Hơn một năm qua, hàng ngày con đều tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng cho các oan gia trái chủ và các vong linh trong đất. Đợt này u não của con lại tái phát, sức khỏe của con lại yếu đi nên ngồi đọc kinh cũng không được tập trung, nên con tạm dừng đọc kinh và chuyển sang chú Đại Bi. Con không nhìn thấy nhưng con học thuộc rồi. Đấy, các Phật tử có mắt sáng nghe chưa? Người ta không nhìn thấy mà người ta học thuộc chú Đại Bi. Đấy. Tí nữa thầy nói tiếp. Người ta không nhìn thấy mà người ta chịu khó đọc kinh. Còn mình mắt sáng, thân khỏe, mà cứ thích đi buôn dưa. Buôn dưa lê thì phí cả một đời người đấy các cụ, các Phật tử. Đấy, lúc còn trẻ, còn khỏe, còn dư giả thời gian, sớm nên học Phật Pháp đi vậy. Chớ có để cho khi già, khi bệnh rồi mới ăn năn, mới cuống cuồng lên để đi lo đi tu thì lúc đó không biết có còn kịp nữa không. Rồi thầy đọc tiếp. Một ngày con đọc chú Đại Bi chia làm ba thời, mỗi thời 30 biến. Nghe mà xấu hổ chưa? Nhiều Phật tử mà lười biếng xấu hổ chưa? Đấy. Con không biết tu tập như thế có được không ạ? Con cũng làm video, con cũng làm video phát kinh sách miễn phí cho mọi người và được đón nhận rất nhiệt tình của mọi người, con cũng thấy rất vui. Con viết tâm thư này gửi đến bạch thầy để mong nhận được sự hướng dẫn của thầy để hóa giải vấn đề tâm linh, đất cát nhà con được yên ổn để sống tiếp ạ. Con cũng xin thêm với thầy là con bị khiếm thị nên con rất mong thầy chỉ dạy cho con cách tu tập phù hợp với ạ. Vì giờ gia đình con chỉ có một mình con có thể ngồi tu tập được, chồng con phải đi làm để nuôi gia đình, con ở nhà chăm con, cơm nước dọn dẹp nhà cửa, bố chồng con cũng ốm đau nên con cũng phải cố gắng rất nhiều ạ. Việc tu tập hàng ngày con đều cố gắng không bỏ thời khóa nào cả. Từ đầu năm con về chùa Khai Nguyên có thỉnh thuốc củ ráy, tức củ bạc hà đã về uống và phát tâm cúng dường một pho tượng Địa Tạng, ấn tống kinh sách. Con cũng phát nguyện ăn chay để đọc kinh, nhưng do bệnh tình không thuyên giảm mà sức khỏe con lại yếu nên hơi mệt, nên giờ con ăn chay 10 ngày một tháng thôi ạ. Con kính xin thầy cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và các Phật tử chùa Khai Nguyên thương xót cho hoàn cảnh của gia đình nhà con và hồi hướng cho các vong linh trong khu đất nhà con đang sinh sống cùng các oan gia trái chủ và gia tiên của gia đình chúng con. Con xin tri ân công đức của thầy cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và các quý Phật tử. Phật tử có địa chỉ ở đây, Phật tử ở Bắc Giang. Này thuộc tỉnh Bắc Ninh. Thôi, qua cái bức tâm thư của Phật tử này thì về thì cứ nói chuyện với bố chồng, với chồng, hai vợ chồng với bố chồng bàn bạc nhau đi. Cái chuyện là tâm linh thì gia đình nhà này như thế thì chắc chắn đất cát nhà cửa nó phải có một cái vấn đề rất lớn. Thì cái này thì thôi thầy cũng sẽ bố trí một cái ngày sớm nhất, khoảng độ tầm cuối tháng âm lịch này đi, sẽ bố trí cho ít nhất là ba sư sang để làm cái lễ cầu siêu cho các vong linh ở trong cái đất cát nhà cửa của Phật tử này. Và Phật tử này yên tâm, không phải lo lắng là phải bao nhiêu tiền nhá. Đừng về nói với bố chồng với chồng là đến với chùa, đến với Tam Bảo, đến với chỗ thầy Thịnh rồi thì không phải nặng nề, không phải suy nghĩ là phải có bao nhiêu tiền mới các thầy mới làm lễ cho. Chỉ cần là nếu có điều kiện thì sắm lấy một mâm cơm hay chay để cúng thần linh gia tiên, thành bông hoa quả thành tâm, và nấu lấy một nồi cháo thật to, mua lấy chút ngô khoai sắn để luộc lên rồi bim bim, rồi tí sữa tí ấy, các thứ gọi là cúng mâm cúng chúng sinh đó, cho cúng chúng sinh vào đấy. Xem nếu mà khó khăn kinh tế quá thì không lo được cái mâm lễ đàn lễ đấy thì cứ vào gặp sư cô phụ trách trong phòng thông tin đấy, cô sẽ thầy sẽ bảo cô sẽ trích ra một cái khoản tiền từ thiện của đạo tràng, nó khoảng 5 triệu 10 triệu gì đó để đủ để sắm cái đàn lễ thoải mái để lo làm lễ cho, cũng không phải nặng nề thì đấy. Còn nếu mà kinh tế nó chưa đến nỗi phải nhờ đến đạo tràng thì nói chung thì nó có khoảng vài triệu thôi là đủ thôi. Mâm cơm chay với lại tí hoa quả nó khoảng 3 triệu 5 triệu gì đó thì là đủ thôi. Nếu mà cái đó cũng không có nữa thì cứ bạch với thưa với sư cô Đàm ở phòng thông tin để trích ra một cái khoản tiền từ thiện đấy. của các Phật tử của Bái Gia Chăm họ đấy để làm cái vấn đề này, thì cũng là cái vấn đề tiếp nhân cứu Phật độ sinh cho mà. Đấy, cho nên thì Phật tử cũng không phải lo nghĩ về cái chuyện phải đón thầy về hay là phải có bao nhiêu tiền hay là tốn kém này nọ kia, không phải lo cái chuyện kinh tế nhá. Cái vấn đề đó, vấn đề số 1 không phải lo rồi. Vấn đề số 2, vấn đề tâm linh. Thì thầy đã cho các sư ông sư cô sang lễ, thậm chí là cho cả một số các Phật tử mà cứng cáp sang đi xe 16 chỗ để sang thì tụng hết một bộ kinh Địa Tạng để cho đi cầu siêu cho các vong linh ở mảnh đất đến nếu có, cho người ta hoan hỉ. Còn tất nhiên mà gia đình mà có đến mấy người đều bệnh ung thư như vậy thì chắc chắn trong đất đó là gì, có vấn đề rất lớn về tâm linh rồi. Thì cái đi xem mà cái thầy đồng kia thầy nói là thầy nghĩ là có lý đấy. Bởi vì có những căn bệnh ung thư á, nó do vấn đề gì? Âm khí quá nặng trong cái đất, cái nhà cửa của mình ở, cho nên á, nó sinh ra. Thì cái trường hợp đó mà cầu siêu đi thì họ được siêu thoát đi thì cái đất cát nó sạch sẽ thôi. Đấy, cái vấn đề tâm linh Phật tử này cũng không phải lo lắng nữa. Thì về thì còn cái pháp tu thì nếu mà mắt bây giờ nó kém, nó mờ thì cũng đừng có cố mà tụng kinh Địa Tạng. Nghe tụng kinh Địa Tạng là được. Phật tử nghe là được rồi. Nghe tụng vào mình thì mình nhất tâm và nhớ theo cho nó hoan hỷ là được. Còn cứ niệm Phật cho thầy hoặc niệm danh hiệu Ngài, Bồ Tát Địa Tạng có thể là được. Đấy. Còn phương pháp tu thì có thể gì? Mà khỏe khỏe thì mình lễ Phật đứng. À, khỏe thì lễ đứng. Mà yếu thì lễ gì? Lễ quỳ. Mà yếu nữa thì lễ ngồi, mình vái cũng được. À, cứ nếu mà lễ hiểu danh hiệu Đức Phật thì cứ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, lễ xuống một lễ. Nếu là khỏe thì đứng, vừa vừa thì quỳ, yếu yếu nữa thì ngồi. Mà thậm chí mà yếu quá thì nằm, mình niệm để mình vái cũng được, không sao. Tu trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh các quý vị ạ. Đó. Còn nếu mà niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng thì lễ theo danh hiệu Ngài Địa Tạng cũng có công đức vậy. Rồi biết đâu Phật tổ độ cho có cái sự tinh tiến tu hành như thế, biết đâu tới đây lại khỏi, lại mắt nó dần dần lại sáng ra. Bệnh ung thư của bố chồng cũng khỏi mà của Phật tử này cũng khỏi nữa thì lúc đó lại hoan hỉ quá, biết đâu đấy. Có khi lại các vị ở ban truyền thông lại chuẩn bị được làm phóng sự Phật pháp nhiệm màu tới nơi. Thôi ở đây cũng tại đạo tràng này thầy cũng cùng với tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta cũng nhất tâm cầu nguyện mười phương tam bảo, chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ Già Lâm Chân Tể, đặc biệt là cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài cũng đồng gia trì độ âm độ dương cho gia đình Phật tử này, âm được siêu, dương được khánh, bệnh tật thì tiêu trừ, nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng thầy đều tiêu trừ để cho Phật tử tăng thêm niềm tin vào Tam Bảo Phật Pháp. Còn mọi công việc còn lại thì thôi, để ngay tới đây thì thầy sẽ dặn các sư ông, đây là có sư ông Ân đây rồi, sẽ bố trí khoảng độ ngoài 20, thì đi hôm nào thì đi khoảng độ tầm 2 hoặc 3 sư ông, hay là 2 sư cô nữa, cho khoảng độ tầm hơn chục Phật tử đi nữa. Như vậy Phật tử tụng kinh được sang thì làm cho hẳn một ngày đi. Sáng là một khóa lễ, sang làm cho một khóa lễ tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật, quy vong. Xong bắt đầu là tụng cho một bộ kinh Địa Tạng, chọn một ngày để cho gia đình yên tâm về vấn đề tâm linh. Nguyện cầu chư vị thần linh ở cái mảnh đất đó cũng hoan hỉ giúp đỡ cho, gia hộ cho những chân linh, vong linh, anh linh, hương linh còn ở tại mảnh đất đó. thì sớm được siêu thoát về cõi lành, để cho gia đình nhà Phật tử này xin lại cái khu đất đó nó sạch sẽ, mát mẻ để làm nhà làm cửa có rồi, nhưng mà để ở cho nó bình an, nó mạnh khỏe. Còn thuốc của bạc hà thì cứ uống đi, sau đó uống có khi là cả nhà lại cùng khỏi hết đấy. A Di Đà Phật.